Thầy Tế Lễ thường phỏng hỏi, những điều này có đúng không? Ê-tiên đáp rằng, thưa các anh và các bậc cha chú, xin hãy nghe tôi. Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra cho tổ phụ chúng ta là Abraham khi người ở tại Mesopotamia, trước khi người sống tại Charan. Ngài phán cùng người rằng, hãy rời quê hương và bà con dòng họ mình mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho người. Thế rồi, người rời xứ của người Canđê đến sống tại Charan. Sau khi cha người qua đời, Đức Chúa Trời đã đem người vào xứ này, là nơi các ông hiện đang sinh sống. Ngài chẳng ban chút gì của xứ này cho người làm cơ nghiệp, chẳng có gì, dầu là một thẻo đất để đặt vừa một bàn chân cũng không. Nhưng Ngài đã hứa sẽ ban cho người và dòng dõi người, dù Abraham chưa có con, xứ này làm sản nghiệp. Đức Chúa Trời phán với người rằng, dòng dõi người sẽ sống ở nước ngoài một thời gian, và dân ở đó sẽ biến họ thành nô lệ, đối xử tệ bạc với họ trong 400 năm. Ngài phán rằng, rồi ta sẽ phán xét đất nước mà họ làm nô lệ. Và sau đó, họ sẽ ra khỏi nơi ấy và thờ phượng ta tại nơi này. Rồi Ngài ban cho Abraham giao ước của phép cắt bì, nên Abraham trở thành cha của Isaac và làm phép cắt bì cho Isaac vào ngày thứ 8. Isaac trở thành cha của Jacob, và Jacob là cha của 12 tộc trưởng. Các tộc trưởng, bởi lòng đố kỵ với Joseph, đã bán người sang Ai Cập. Nhưng Đức Chúa Trời ở với người, giải cứu người khỏi mọi sự khốn khó, ban ơn và sự khôn ngoan cho người trước mặt Pharaon, vua Ai Cập. Sau đó, Pharaon đã lập người lên làm tổng đốc cai quản Ai Cập và cả nhà mình. Lúc đó, một cơn đói kém xảy ra trên khắp xứ Ai Cập và xứ Canaan, vô cùng khốn khổ. Các tổ phụ của chúng ta không còn lương thực nữa. Khi Jacob nghe nói ở Ai Cập có gạo, người đã sai các tổ phụ chúng ta đến đó lần thứ nhất. Lần thứ hai, Joseph đã tỏ mình cho các anh biết và Pharaon biết đến cả gia đình của Joseph. Joseph đã nhờ các anh về nói với cha mình là Jacob đến Ai Cập, cùng toàn bộ người thân, 75 người tất cả. Như vậy, Jacob xuống xứ Ai Cập, rồi người qua đời và các tổ phụ của chúng ta cũng mất. Họ được đưa đến Sichem, chôn trong mộ địa mà Abraham đã dùng bạc để mua từ các con của Hemo tại Sichem. Khi thời điểm của lời hứa đã đến gần, là lời Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham, thì dân sự phát triển và gia tăng thêm nhiều tại Ai Cập, cho đến khi một vị vua khác xuất hiện, cai trị Ai Cập. Một vua không biết Joseph. Vua này đã lừa dối dân sự chúng ta và đối xử tệ bạc với tổ tiên chúng ta, nên họ phải vứt các em bé sơ sinh của mình ra ngoài để chúng sống sót. Lúc đó, Môi-se ra đời. Môi-se hết sức đẹp đẽ trước mặt Đức Chúa Trời và được nuôi dưỡng 3 tháng trong nhà cha mình. Khi ông bị vứt ra ngoài, con gái của Pharaon đã đưa ông về và nuôi dưỡng như con mình. Môi-se được học mọi tri thức của người Ai Cập. Ông rất có năng lực trong lời nói và việc làm. Nhưng khi được khoảng 40 tuổi, ông nóng lòng đi thăm anh em mình là con cháu Israel. Nhìn thấy một người Israel bị ngược đãi, Môi-se đã binh vực người đó và đã trả thù cho kẻ bị ức hiếp bằng cách đánh người Ai Cập kia. Ông cứ nghĩ rằng anh em mình sẽ hiểu bởi tay ông, Đức Chúa Trời sẽ giải cứu họ, nhưng họ không hiểu. Ngày hôm sau, ông đến với một số người Israel khi họ đang cãi nhau. Ông cố gắng giải hòa cho họ. Ông nói rằng, các anh ơi, chúng ta là anh em mà, sao lại làm điều sai trái với nhau? Nhưng người đã làm sai với người lân cận mình đẩy ông ra và nói rằng, ai lập ông làm lãnh đạo hay là quan tòa trên chúng tôi? Có phải ông cũng muốn giết tôi như ông đã giết người Ai Cập hôm qua hay không? Sau khi nghe như vậy, Môi-se chạy trốn, ông trở thành một người kiều ngụ trong xứ Madian, nơi ông được làm cha của 2 người con trai. 40 năm trôi qua, một thiên sứ hiện ra với ông tại đồng vắng Sinai, trong một ngọn lửa cháy nơi bụi gai. Khi nhìn thấy ngọn lửa đó, Môi-se lấy làm lạ, ông đến gần để xem, thì có tiếng Chúa phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Jacob. Môi-se run rẩy và không dám nhìn. Chúa đã phán với ông: Hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh. Ta đã nhìn thấy sự đau khổ của dân ta tại Ai Cập. Ta đã nghe tiếng rên xiết của họ, và ta đã xuống để giải cứu họ. Bây giờ, hãy đến đây, ta sẽ sai ngươi đến Ai Cập. Môi-se này, người đã bị họ khước từ khi nói rằng: Ai đã lập ông làm người lãnh đạo hay là quan tòa? Chính là người Đức Chúa Trời đã sai đi làm người lãnh đạo và vị cứu tinh. Đức Chúa Trời đã sai phái Môi-se bởi tay của vị thiên sứ đã hiện ra với ông trong bụi gai. Môi-se đã dẫn họ ra khỏi Ai Cập sau khi làm các phép lạ và dấu kỳ tại Ai Cập và tại Biển Đỏ, cũng như trong đồng vắng suốt 40 năm. Cũng chính Môi-se đã nói với dân Israel rằng: Đức Chúa Trời sẽ lập một tiên tri cho các ngươi từ giữa anh em ngươi, một tiên tri giống như ta. Đây là người giữa hội chúng trong đồng vắng đã ở cùng với thiên sứ, đấng đã phán với ông trên núi Sinai. Đây là người đã ở với tổ phụ chúng ta. Đây là người đã nhận lãnh lời sống để ban cho chúng ta. Đây là người mà tổ tiên chúng ta đã không chịu nghe lời. Họ đẩy người ra xa khỏi họ và tận trong lòng mình, họ muốn quay trở về Ai Cập. Lúc đó, họ đã nói với Aaron: Hãy làm cho chúng tôi các vị thần sẽ dẫn dắt chúng tôi. Vì về phần Môi-se này, là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập, chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho ông ấy. Vậy, trong những ngày đó, họ đã làm một con bò con và dâng tế lễ cho hình tượng đó, rồi vui mừng vì cớ công việc của tay mình. Nhưng Đức Chúa Trời đã quay lưng và bỏ mặc họ thờ phượng các tinh tú trên trời, như đã được chép trong sách của các tiên tri rằng: Hỡi nhà Israel, phải chăng ngươi đã dâng cho ta những con thú bị giết và những của lễ suốt 40 năm trong đồng vắng? Ngươi đã chấp nhận đền tạm của thằng Moloch và ngôi sao của thằng Romphan cùng các ảnh tượng mà ngươi đã làm để thờ phượng chúng, nên ta sẽ quăng các ngươi xa tận Babylon. Tổ tiên chúng ta đã có đền tạm chứng ước trong đồng vắng, như Đức Chúa Trời đã truyền lệnh khi Ngài phán với Môi-se rằng ông phải làm đền tạm ấy theo mẫu đã được nhìn thấy. Đây là lều tạm mà, đến lượt mình, tổ phụ chúng ta cùng với Giô-suê đã đem vào xứ. Việc này xảy ra khi các tổ phụ chúng ta vào xứ của những dân tộc đã bị Đức Chúa Trời đuổi ra trước mặt họ, cho đến thời của David, là người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Ông đã cầu xin để được tìm cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp một chỗ ở, nhưng Sa-lô-môn đã xây cho Đức Chúa Trời một căn nhà. Tuy nhiên, Đấng Chí Cao không ở trong những căn nhà bởi tay con người làm ra, như nhà tiên tri có nói, Đức Giê-hô-va phán rằng: Trời là ngôi của ta, và đất là bệ để chân của ta. Ngươi có thể xây cho ta loại nhà gì? Hay đâu là nơi cho ta nghỉ ngơi? Chẳng phải tay ta đã làm ra tất cả những vật này hay sao? Hỡi những kẻ cứng cổ với lòng và tay chưa được cắt bì kia. Các ông luôn chống cự Đức Thánh Linh, các ông hành động giống hệt cha ông mình. Có tiên tri nào mà tổ phụ các ông không bắt hại? Họ đã giết các tiên tri xuất hiện trước khi đấng công bình đến. Còn các ông giờ cũng đã trở thành những kẻ phản bội Ngài và giết chết Ngài. Các ông là những người đã tiếp nhận luật pháp mà các thiên sứ đã thiết lập, nhưng các ông không tuân thủ luật pháp ấy. Khi các thành viên hội đồng nghe những điều này, họ bị chạm từ ái, nghiến răng với Ê-tiên. Nhưng Ê-tiên đầy dẫy Đức Thánh Linh, ngước nhìn lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và ông nhìn thấy Chúa Giê-xu đang đứng bên phải Đức Chúa Trời. Ê-tiên nói rằng: Nhìn kìa, tôi thấy các tầng trời mở ra, và con người đang đứng bên phải Đức Chúa Trời. Nhưng các thành viên hội đồng la một tiếng lớn và bịt tai lại. Họ cùng nhau xông vào Ê-tiên, quăng ông ra ngoài thành và ném đá ông. Những người chứng kiến để áo ngoài của mình dưới chân một thanh niên tên là Sau-lơ. Khi họ đang ném đá Ê-tiên, ông không ngừng kêu cầu cùng Chúa và nói rằng: Chúa Giê-xu ơi, xin tiếp lấy linh hồn con. Ông quỳ xuống và kêu lên một tiếng lớn: Chúa ơi, xin đừng đổ tội này cho họ. Khi nói xong, thì ông ngủ.